Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả. Vâng, và bây giờ Nam Phương xin kính mời quý vị hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ. Hello.
Dạ vâng, thưa, kính chào ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, xin chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Radio và mến chào cô Nam Phương.
Dạ vâng, ngày hôm nay Nam Phương phải xin lỗi tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình này, vì Nam Phương, vì cái kỹ thuật của đài không có connect được với lại Houston, cho nên Nam Phương và giáo sư sẽ làm cái chương vẫn tiếp tục làm cái chương trình này. Vâng, để mở đầu cho chương trình, xin giáo sư có thể cho biết thị trường chứng khoán trong Hoa Kỳ và ngoài Hoa Kỳ có gì thay đổi không thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán bên Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp, mặc dù trong vài ngày cuối có một vài chỉnh đốn đôi chút nhưng mà không đáng kể, là tại vì khi mà stock market nó lên quá thì nó xuống một chút xíu, nhưng mà cái đó không đáng kể, có nghĩa rằng vẫn giữ cái mức kỷ lục. Sau cái mùa lễ hội Thanksgiving thì buôn bán nó rất là tốt đẹp, buôn bán trong năm nay người ta mua nhiều trên 3.4% theo dự đoán mà tôi đã nói một tuần trước đó, thì khoảng 3.5% thì đúng như vậy, gia tăng so với 3.5% so với năm trước. Mua bán ở trong tiệm đó thì nó không đáng kể, nó gọi 0.7%, chưa đầy 1% gia tăng, nhưng mà cái sự mua bán online đó, người ta mua trên mạng đó, rất là nhiều, gia tăng tới gần 15%, thì đó là một chuyện tốt. Và công ăn việc làm vẫn tốt đẹp, có nghĩa rằng thất nghiệp không có gia tăng. Và phúc trình của những công ty về chứng khoán này nọ đó, phúc trình cái lợi tức lợi nhuận của họ vừa ra đó, nó rất là tốt, không có gì đáng lo ngại. Và không có cái sự lo ngại cho lắm là nặng lạm phát sẽ gia tăng, ít là trong cái những cái dự kiện mà mình thấy hiện tại. S&P 500 kết thúc là 6.000, gần như là 6.090 điểm. Dow Jones 30 44.642 điểm. Nasdaq là 19.859. Nó gần như 19.860 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô bây giờ xuống nhiều, 67 đô la. Có nhiều yếu tố phức tạp cho thấy, nhưng mà đó là cái mức hơi thấp. Rồi giá vàng vẫn giữ một cao, có một cái thay đổi đôi chút so với tuần trước, nhưng mà 2.655 đô la một ao vàng thưa quý vị.
Dạ vâng, giá vàng đang rất là cao, không biết rằng là thời điểm này, không biết rằng là có nên mua vàng không thưa giáo sư? Dạ vâng. Dạ vâng ạ, được biết rằng là tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ là đe dọa là sẽ đánh thuế 100% vào cái nhóm mà BRICS, là bao gồm hai thành viên hàng đầu của Trung Cộng và Nga, nếu mà cái nhóm này tạo ra cái đồng tiền khác cạnh tranh với cái đồng đô la. Thì cái tính mà thực tiễn của cái ý tưởng này là như thế nào? Xin giáo sư có thể tóm tắt về cái quy mô của nhóm BRICS, là bao gồm bao nhiêu thành viên và cái sức mạnh kinh tế như thế nào, mức độ liên minh của cái nhóm này chặt chẽ đến đâu thưa giáo sư?
Vâng, nhóm BRICS như quý vị biết đó, là một nhóm do hai quốc gia lãnh đạo, đó là Trung Quốc và Nga, nhưng mà trong đó cũng có sự tham gia của Ấn Độ, nhưng mà Ấn Độ tham gia nhưng mà rất là gọi là lưỡng lự, họ không có tham gia một cách thiết thực vì họ có cái nghi ngờ đối với Trung Quốc. Trong nhóm này đó, cái sức mạnh về kinh tế của họ đáng kể, rất là đáng lo ngại, là tại vì đó cái nguyên một nhóm này đó về sức mạnh kinh tế của họ so với lại kinh tế của Hoa Kỳ là nó là một nền kinh tế đứng thứ ba, 1/3 trên thế giới. Đây là một nhóm gồm có 10 quốc gia. Tiên khởi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Đó là tiên khởi, là thiết lập năm 2009. Có nghĩa là sau một năm mà cái nạn khủng hoảng của Hoa Kỳ đó, về kinh tế của Hoa Kỳ, bởi vì nhớ là năm 2008 đó là Hoa Kỳ kinh tế bị khủng hoảng về hệ thống bất động sản và ngân hàng, và kéo luôn thế giới đi vào suy thoái. Thì họ nói họ không muốn chấp nhận là bị ảnh hưởng nhiều quá vì kinh tế của Hoa Kỳ mà có thể ảnh hưởng đến vận mạng của họ. Thì sau này cái nhóm này đó được gia tăng thêm, có nhiều quốc gia khác, tổng cộng là 10 quốc gia. Có nhiều quốc gia đã nộp đơn xin vào, nhưng mà vẫn chưa. Và những cái quốc gia đó thì họ đang đứng ngoài lề. Đó là lý do mà tại sao Tổng thống Trump đưa ra một cái tweet ở trong mạng xã hội, là ông nói rằng 10 quốc gia này nếu mà thật sự tạo ra một đồng tiền kinh tế số hay là đồng tiền, bất cứ đồng tiền gì, đồng tiền thật giống như đồng đô la, đồng euro đó, hay bất cứ đồng tiền nào đó, thì Tổng thống Trump Hoa Kỳ sẽ đánh thế 100%, vì không có thể nào làm ăn với Hoa Kỳ, buôn bán với Hoa Kỳ mà muốn hạ bệ đồng đô la Hoa Kỳ. Thì đó là một âm đe dọa rất là nặng. Đó là cái làm cho nguyên thế giới gọi là xôn xao, và liền lập tức bao nhiêu quốc gia họ lên tiếng, họ nói rằng chúng tôi hợp vệ như vậy, chúng tôi đâu có thực sự làm cái đồng tiền mới gì đâu. Nhưng mà có nhiều quốc gia họ nói như vậy đó là tỏ vẻ ngang ngược, có vẻ tỏ vẻ là một quốc gia cường mạnh, là muốn uy hiếp người ta, gọi là cái sự tự do độc lập hay là chủ quyền của người ta không thể nào mà dùng cái hệ thống tariff mà đánh thuế. Thì đây là một cái chuyện mình xảy ra sâu sao rất nhiều, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. BRIC đã có những cái động thái gì về cái đồng tiền riêng hoặc là cái đồng tiền thay thế cho đô la? Tại sao lại quan trọng với Hoa Kỳ vậy, thưa giáo sư?
Vâng. Thứ nhất á, là những cái quốc gia này đó, ngoại trừ năm cái quốc gia, bây giờ nó có thêm những cái quốc gia của bên Trung Đông, như Saudi Arabia hay là Iran, là những trong cái phần BRIC này á, là có những quốc gia rất là gọi là kẻ thù của Hoa Kỳ. Có đó là Trung Quốc, đó là Iran, và là một vài quốc gia họ hoàn toàn họ chống đối Hoa Kỳ, Ba Tây họ cũng chống đối Hoa Kỳ. Đó. Còn nhiều quốc gia khác và Nga nữa, đó thì đó là cái ảnh hưởng mạnh của những quốc gia đó. Và cái nhóm này đó có cái khả năng là sản xuất trên 44% dầu hỏa trên thế giới. Cái nhóm BRIC này đó là 10 quốc gia đó. Cái ảnh hưởng họ mạnh lắm. Và chẳng những như vậy đó mà dân số của họ là một phần một phần tư trên 45% dân số của thế giới. Quý vị có thể tưởng tượng không? Một cái nhóm 10 quốc gia mà gần như là phân nửa dân số của thế giới, GDP là 1/3 của thế giới, và cái chu vi á, cái diện tích của những quốc gia này, tại quốc gia này có lãnh thổ lớn lắm, như là Trung Quốc, Nga này nọ đó, là lãnh thổ của họ là 1/3 của thế giới. Thành ra mặc dầu á, những quốc gia này nó có những cái ý thức hệ, hay là những cái đôi khi họ thù nghịch với nhau, ví dụ như Trung Quốc và Ấn Độ họ tranh chấp ở biên giới, hay là nhiều quốc gia họ hoàn toàn họ không ấy, nhưng mà họ có một điểm chung là họ nói họ không muốn tùy thuộc Hoa Kỳ, và ngay cả không phải tùy thuộc Hoa Kỳ không, mà đồng euro của Âu Châu nữa. Hoa Kỳ rất là lo ngại chuyện này, nhưng mà trong những cái đời tổng thống khác đó, thì gần như là cứ chờ đợi mà xem. Tổng thống Trump là người đầu tiên duy nhất và lên tiếng nói rằng chúng tôi không chấp nhận như vậy nữa. Cái thời điểm mà bao nhiêu đời tổng thống nói rằng cứ chờ đợi xem, họ đã bắt đầu cái chương trình này gần gần mấy chục năm rồi. mà nó càng ngày càng càng gia tăng. Và hiện tại cái đơn gia nhập vào những cái nhóm này đó lại có mười mấy quốc gia nữa, mà trong đó có những quốc gia như là Mã Lai Á, Thái Lan cũng nộp đơn nhưng mà chưa được nhận vào. Thành ra Hoa Kỳ nói rằng quý vị không thể đi hai hàng được. Có nghĩa rằng vừa làm ăn vừa hưởng lợi buôn bán Hoa Kỳ rồi lại muốn đâm sau lưng Hoa Kỳ bằng cách là lật đổ đồng đô la. Mà đây là một cái đồng mà thế giới đã gặp nhau trong cái Bretton Woods Agreement 1945 là chấp nhận đồng đô la là cái đồng tiền mà quốc tế dịch xài. Thì bây giờ tạo thêm một đồng tiền khác để mà lật đổ đó. Nó rất quan trọng là tại sao? Là tại khi mà cái đồng đô la là cái đồng tiền của thế giới đó, thì Hoa Kỳ giữ cái vị thế độc tôn, có nghĩa rằng rất là giữ vững về trên phương diện chính trị vì họ ảnh hưởng đến đồng đô la. Quý vị thấy là người ta đã dùng đồng đô la Hoa Kỳ và Âu Châu, nhất là Âu Châu dùng đồng euro đô la để chế tài Nga sau khi tấn công Ukraine. Quý vị thấy rằng Iran là bị phong tỏa cũng hệ thống đô la, cho nên những quốc gia đó họ gọi là suy sụp về kinh tế để mà kiềm chế những cái chương trình hạt nhân này nọ. Và cái quan trọng hơn nhớ hết á là cái khả năng vay mượn tiền của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sở dĩ hiện tại cái quốc nợ của Hoa Kỳ là 30% cao hơn GDP, quá cao. Và chỉ trong 3-4 năm gần đây đó, Hoa Kỳ đã tung xài 6.000 tỷ đô la, $6 trillion trong một cái nền kinh tế là 25.000 tỷ. Tung xài 6.000 tỷ đô la chỉ vì COVID mà thôi. Chỉ vì COVID mà thôi là kích thích kinh tế, cứu trợ người dân và chế tạo vaccine, cứu trợ thế giới. Nếu Hoa Kỳ không ra tay, không làm như vậy, thế giới bây giờ không biết bao nhiêu triệu người đã chết thêm nữa. Thành ra, Hoa Kỳ có cái khả năng vay mượn tiền để làm những chuyện đó. Và mình thấy rõ đó là mỗi lần có những cái quốc gọi là thiên tai hay là quốc nạn ấy, là Hoa Kỳ hay là Tổng thống có quyền tuyên bố là một cái tiểu bang đó sau khi bị tàn phá bởi một cái hurricane, một cái tornado này nọ là lấy tiền của liên bang để cứu vợ người, trợ người dân. Tiền Hoa Kỳ đâu có đâu, vẫn là vay nợ thôi. Tại vì tiêu xài rất là cẩu thả, rất là phí phạm, nhưng mà có những cái điều rất chính đáng phải xài. Rồi những quốc gia như là Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh, những quốc gia khác, Hoa Kỳ phải có quân đội để mà đến hỗ trợ những quốc gia nghèo, bị quốc gia khác như là Trung Quốc muốn chiếm lãnh Đài Loan, những cái hệ thống quốc phòng này nọ chi tiêu rất là nhiều để bảo vệ thế giới, bảo vệ Hoa Kỳ và hỗ trợ những nghèo và những ấy. Thành ra cái khả năng mà nếu mà không có khả năng vay nợ một cách dễ dàng đó, mà đồng đô la là đồng tiền của thế giới đó, thì Hoa Kỳ rất khó mà làm chuyện đó. Thành ra đó là cái điều rất quan trọng, thưa quý vị.
Dạ vâng à, trước đây Hoa Kỳ phản ứng như thế nào? Vì sao là ông Trump lại phản ứng khác với những người tiền nhiệm vậy thưa giáo sư?
Vâng, những người tiền nhiệm đó, họ thật sự ra đó, cái nhóm quyết này 2008, bây giờ là 24 rồi, đó, trên mấy chục năm rồi. Nhưng mà họ thấy cái nhóm này cứ hợp ti hợp lại, mà mặc dầu cái thành phần nó càng ngày càng gia tăng đó, nhưng mà một cái đồng tiền khác không thành lập được, cho nên họ không lo ngại. Nhưng mà cái điều mà họ không để ý đến đó, là cái số người hay là cái số quốc gia hay cái ảnh hưởng GDP hay là ảnh hưởng tiếng nói chính trị đó, nó càng ngày càng gia tăng. Và cái gọi là cái sự chiêu dụ nó, những quốc gia như là quốc gia thật nhỏ bé như Ethiopia cũng có trong đó, quốc gia rất nghèo cũng gia tăng. Là tại sao những người tổng thống này họ muốn có cái sự hiện diện trên chính trường quốc tế? Vì hiện tại đó, trong cái hệ thống hiện tại nó chỉ có G7, G20 là tiếng nói mới được nghe, còn những quốc gia khác đó là không được nghe. Cho nên họ vô đó họ cảm thấy như họ không phải là một thành phần không đáng kể trên chính trường hay là trên kinh tế. Họ vào đó, trong cái nhóm này nó rất là hỗn hợp, nó hỗn tạp vô cùng, chứ không phải như EU. mục đích của họ là muốn trở thành như một cái EU, là cộng đồng chung Âu Châu. Là quý vị thấy một cái cộng đồng chung Âu Châu 20 quốc gia đó, là gần như 40 năm trời họ mới thành công được thành lập một cái đồng tiền chung, đó là đồng euro. Họ có một cái khối quốc gia nó nằm cận với nhau, có thể lái xe từ quốc gia này, từ Mỹ qua Pháp, qua những quốc gia khác. Nó rất là dễ. Nó đi chung với nhau, họ đi xuyên biên giới giống như những tiểu bang của Hoa Kỳ. Họ có những luật lệ tuy là khác nhưng mà nó cũng gần tương đồng với nhau và họ không có cái hiềm khích với nhau. Trong khi này á, là Ấn Độ không tin Trung Quốc, mà Trung Quốc với Nga mặc dầu hỗ trợ với nhau nhưng mà họ cũng có cái những xích mích biên giới trong quá khứ. Rồi cái sự nghi ngờ trong cái nền GDP mà tôi nói là chiếm là 1/3 GDP Hoa Kỳ đó, là trong nhóm này đó, GDP của Trung Quốc không á, là chiếm trên 70% của cái nhóm này rồi. Có nghĩa rằng đề vô đây là Trung Quốc trở thành cái ảnh hưởng của họ. Thì tiếng Việt Nam mình hay nói là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa là như vậy đó. Là những quốc gia nào không muốn bị ảnh hưởng của Hoa Kỳ hay là của Euro, đồng Euro đó, vô cái nhóm này đó, sẽ bị ảnh hưởng Trung Quốc. Giống như vậy là tại vì cái ảnh hưởng của họ là 70% cái sức mạnh trong này. Đó. Thành ra, cái quan trọng đây đó là cái câu mà mình hay nói là danh chính ngôn thuận đó, nó không có. Là tại vì mặc dầu bên ngoài nghe nói rằng tính ảnh hưởng Trung Quốc tạo ra phần thường chung, nhưng mà những cái yếu tố mà quan trọng để thành lập một cái khối như là EU nó không có. Ngôn ngữ nó cũng khó. Bên Euro, quý vị, nếu có dịp qua bên Mỹ, quý vị mới thấy cái tổ chức của European Union đó, nó là một cái chính phủ. Những cái nó có tổng trưởng tài chính, nó có ngân hàng, quỹ liên bang gọi là tiền tệ của Euro, và nó như là một chính phủ vậy đó. Và những cái luật lệ rườm rà, nó governance nó rất là tốn kém, và những quốc gia này đó, đã có khả năng mà hợp sức với nhau để mà cứu trợ những quốc gia mà có khủng hoảng về tài chính trong quá khứ, và họ vẫn giữ chung với nhau, và kinh tế của EU nó cường mạnh, nó đồng EU nó vẫn bền vững sau mà mấy chục năm. Thành ra cái nhóm này không có được. Nhưng mà hiện tại đó, cái điều họ đã làm và đang làm càng ngày càng nhiều đó, là họ nói rằng chúng ta không dùng đô la nữa để buôn bán. Tạo đồng một đồng khác thì chưa thành công. Thì gần đây Nga, mục đích của Nga là gì? Mục đích của Nga là tạo ra cái đồng tiền để chi, để hoàn toàn tránh cái sự phong tỏa của Hoa Kỳ và Âu Châu trong cái chiến tranh mà Nga bị chế tài. Còn Trung Quốc, mục đích của Trung Quốc là gì? Là nếu họ tấn công Đài Loan, và họ muốn tấn công Đài Loan để chiếm lãnh, họ sợ bị phong tỏa giống như Nga, thì họ muốn cái này cũng là một cái điều mà Trung Quốc kinh tế sẽ không bị ảnh hưởng. Thành ra mỗi một bên họ có một cái âm mưu ngầm trong đó. Mà Ấn Độ thì tham gia nhưng mà rất là đứng ở ngoài. Thành ra Tổng thống Trump nói rằng cho biết cái ý định là chúng tôi sẽ đánh thuế, nhưng mà thật sự ra đó, cái căn bản mà Tổng thống Trump nói là đánh thuế kỳ này nó không có căn bản, là tại nó không có cái luật của Hoa Kỳ cho phép một vị tổng thống mà đánh thuế quan đó, chỉ vì tại vì họ muốn làm cái đồng đô la, hay là tại không hợp xài tiền đô la, mình không có quyền được. Đó là cái đó là hành động phi luật pháp, là phải có vi phạm cái gì đó mới đánh thuế quan được. Thì hiện tại là không có cái căn bản, nhưng mà ông nói rằng cho biết như vậy, đánh cái tiếng vang nhiều hơn để chi, để tránh cái sự thương chiến. Và tại vì thương chiến hiện tại là như chương trình thuế quan của Tổng thống Trump là nó quá vũ bão rồi. Ông nói rằng sẽ đánh 60% thuế quan cho Trung Quốc, 200% thuế quan cho tất cả xe của Trung Quốc hay là từ Mỹ Tây Cô, có thể sẽ đánh thuế quan 20% cho Mỹ Tây Cơ và Canada vì những quốc gia này xuất cảng vào Hoa Kỳ không công bằng, và 10% thuế quan cho toàn người quốc gia khác. Bây giờ lại thêm 100% cho cái số BRICS này, là 1/3 kinh tế GDP. Chuyện không thể làm được, nó sẽ đưa nặng lạm phát của Hoa Kỳ lên cái mức không thể tưởng tượng được. Mà thứ gì nữa là thuế quan những cái phần khác đó, thì nó có thể có cái căn bản. Còn thuế quan tùy vì người ta muốn dùng đồng tiền khác á, thì nó không có căn bản luật pháp. Nhưng mà lên cái tiếng vang để có sự phản ứng là tại vì những quốc gia này đó mà bị thuế quan, họ biết rằng họ có vi phạm, họ vi phạm về hệ thống tiền tệ, ví dụ như Ấn Độ, ví dụ như Ethiopia, ví dụ như Brazil. Nếu mà Hoa Kỳ thật sự để ý vào thì họ thấy rằng trong năm rồi họ đã nhúng tay vào hệ thống tiền tệ bao nhiêu. Cái dự trữ hối đoái của họ tăng quá cao cái mức dự định của WTO và cái xuất siêu, có nghĩa là xuất cảng nhập cảng Hoa Kỳ đó, nó không công bằng, thì là căn bản của thuế quan. Dĩ nhiên là phải dựa trên những căn bản đó mới đánh được, chứ không phải đánh theo cái lý do là tại đồng tiền, tạo đồng tiền BRICS. Nhưng mà những quốc gia này họ lo sợ vì họ bị vi phạm, thành ra liền lập tức là Ấn Độ họ nói rằng chúng tôi gặp để mà nói về thương gọi đề về thương mại, và chúng tôi nói rằng giao dịch bằng đồng tiền địa phương chứ thật sự ra không có tạo đồng khác. Thì tôi quan ngân cái chuyện đó là tại vì phải đánh tiếng vang trước. Thì quý vị biết rồi, Tổng thống Trump là đưa tiếng vang rất là lớn, nhưng mà làm hay không là chưa biết. Chứ không có giống như thời của Tổng thống Obama, chẳng những là không tham gia hay không nói hay không phản ứng về Trung Cộng chiếm lãnh những cái đảo ở Biển Đông rồi xây các những đảo đó, chẳng những là làm thinh á, thì ít ra người ta sợ là không biết Hoa Kỳ. Đằng này Tổng thống Obama nói rằng chúng tôi đứng ngoài này vì chuyện này không ăn thua gì Hoa Kỳ. Đó là một cái chuyện đó rất là nhu nhược và rất là tệ lộ của một vị tổng thống trong cái chuyện mà bây giờ rồi sau đó khi họ xây bao nhiêu biển đảo rồi thì Tổng thống Obama lại lật ngược lại là cái chương trình là Pivot Towards Asia, có đưa chiến hạm về, mà lúc đó đảo người ta đã xây xong rồi, sau 8 năm người ta xây xong rồi, rồi họ bây giờ là những cái đảo quân sự chứ không phải là thương mại nữa. Thành ra thà là mít lòng trước đặng làm sao là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng, về các vấn đề mà pháp lý để thực hiện ở phía bên Hoa Kỳ đó, giả định là có đánh thuế như giáo sư vừa nói, và các thành viên của BRICS không biết rằng là bị ảnh hưởng ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, tôi để ý đồng hồ là bây giờ 11 giờ rưỡi rồi, tại vì trễ đó thì có vấn đề gì không cô Nam Phương?
À, dạ vâng ạ, khi nào mà Nam Phương thấy en là Nam Phương sẽ en, thưa giáo sư. Tại vì hồi nãy mình đã có
vâng,
vô trễ.
Vậy, ý...
Dạ, hồi nãy mình
dạ,
vô
thì
trễ.
Tôi ý tôi hỏi là tôi cái hỏi trả lời câu hỏi đó thì tôi có bao nhiêu phút? Tôi ý tôi nói vậy, dạ, cái câu hỏi đó nó rất là nhiều.
Dạ vâng, nhiều giáo sư cứ thoải mái đó đi, rồi Nam Phương sẽ cố gắng sắp xếp ạ.
Vâng. Vấn đề pháp lý đó thì nó không có đơn giản, và muốn đánh thuế này nó cũng phải cái thời gian chứ không phải đơn giản. Nhưng mà đánh thuế này á thì chắc chắn là những quốc gia đó mà bị hàng hóa của họ, ví dụ như mũ cốc hay này nọ, Hoa Kỳ nó nhập cảng rất nhiều, và Hoa Kỳ những hàng quốc gia đó đó Hoa Kỳ nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng cho họ, cho nên họ rất là lo ngại họ sẽ mất đi cái lợi tức mà những quốc gia đó kinh tế họ cũng đang bấp bênh. Còn bên Hoa Kỳ thì nó cũng không có lợi, là tại vì với những thuế quan khác nó sẽ đưa giật giá gia tăng lắm, mà khi giật giá gia tăng thì quỹ thấy rồi, quỹ tiền tệ liên bang phải gia tăng tiền lãi để mà đè nặng lạm phát xuống. Thành ra trên phương diện pháp lý đó thì nếu mà qua Tổng thống Trump áp dụng cho tất cả 10 quốc gia đó thì không có căn bản pháp lý trên cái luật hiện tại. Nhưng mà từng quốc gia một, vì như tôi đã bài đó, tìm những cái lỗ hổng mà họ vi phạm thì áp thuế thì có thể được. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng những quốc gia đó họ rất là lo ngại. Ví dụ như tại sao khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là đánh thuế quan, cái này không phải giống BRICS, đó là Canada, ông Tổng thống Thủ tướng Trudeau. Trudeau hiện tại đang gặp khó khăn để bài tái đắc cử, người dân họ bắt chống đối ông nhiều. Bây giờ đó, Hoa Kỳ thường thường trong quá khứ là ông Trudeau hay nói những cái điều mà không có lợi cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ. Ông hay nói móc, nói méo, ngay cả Tổng thống gặp nó cũng không bắt tay Trudeau, là tại vì ông nói sau lưng rất nhiều, ông này Tổng thống trẻ. Nhưng mà bây giờ đó, sau khi mà Tổng thống Trump nói rằng sẽ đánh thuế Canada, liền lập tức ông bay xuống rồi gọi là cái chỗ resort của ông Tổng thống Trump để gặp. Thì chứng tỏ rằng họ nói rằng nếu đánh qua thế quan là vị Tổng thống đó sẽ, vị Thủ tướng đó sẽ không phải đắc cử được, bị người dân họ lo cái miếng ăn trên bàn ăn của họ. Thành ra đó là cái lý do mà đánh tiếng vang, dầu không có căn bản luật pháp, vẫn tạo nên cái ảnh hưởng là những quốc gia đó liền họ nói rằng bây giờ đi theo nhóm Trung Quốc, theo của nhóm Nga, nhóm Saudi Arabia này nọ đó, không biết là mình có lợi gì, nhưng mà cái hại thì thấy rõ ràng rồi. Còn có lợi là có cái gì? Mà buôn bán thì họ đã buôn bán rồi. Mà những quốc gia nào họ có những cái ước, họ nói là tôi bán quý vị bằng đồng rút và bán lại bằng đồng nhân dân tệ thì cũng đã làm rồi. Những chuyện đó là Hoa Kỳ không thể đánh thuế quan được. Là tại vì họ có quyền, họ mua bán với cái quyền, cái đồng tiền của họ, không thể bắt họ vì dòng đầu la được. Nhưng mà những cái khế ước đó là những cái khế ước đó, đại đa số trên 80% là căn bản đồng đô la. Là tại sao? Buôn bán ngắn hạn đó, về tiền địa phương đó, của quốc gia đó thì được. Nhưng mà một cái công trắc mà nó kéo dài nhiều năm đó, thì cái sự tín nhiệm của những đồng tiền như là nhân dân tệ, ngay cả đồng yên hay đồng này nọ đó, là những công trắc đó người ta không tin tưởng. Cái giá trị của cái khế ước, cái công trắc đó, cái project đó nó không có giá trị nếu trong đó biên rõ ràng là buôn bán bằng đồng tiền nhân dân tệ hay đồng rúp hay đồng này nọ. Thành ra luôn luôn những công trắc đó là tiền đô la. Từ đó là những cái căn bản phía trong cái chiến trường, cái chính trường thương mại là tại sao đồng đô la bao nhiêu năm rồi nó đã mọc rễ, cái căn bản ở trong cái mọi cái giao dịch thế giới là như vậy, thưa cô.
Dạ vâng hà, Nam Phương cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mặc dù là chương trình có hơi trở ngại một chút xíu, nhưng mà giáo sư cũng đã liên lạc được và cũng đã làm một cái show thành công. Nam Phương cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin chúc giáo sư cũng như là gia đình một ngày thứ bảy thật là đầm ấm và vui vẻ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau nhé giáo sư.
Vâng, chào cô Nam Phương, kính chào quý khán giả.